Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Quang ở xã An Lương, bà Võ Thị Thanh Huyền ở xã Biển Hồ và bà Trần Thị Tuyết Nhung ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 388 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường về bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động mô hình chính quyền địa phương mới và việc quản lý sử dụng khai thác trụ sở vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Quang ở xã An Lương hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17, Nghị định số 65 năm 2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104 năm 2017, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều. Trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. Làm lều, quán, tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đào, cuốc, xới, đánh vườn cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phá dỡ xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi, hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đào đắp ao, hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi. Không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định. Không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định. Không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công. Không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình dưới 10 m2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10 m2 đến 30 m2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30 m2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoan, đào khảo sát địa chất. Khoan, đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất. Khoan, đào thăm dò khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Tổ chức các hoạt động du lịch thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi. Xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khai thác đất đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Lập bến bãi, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện trái phép với mục đích kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Võ Thị Thanh Huyền ở xã Biển Hồ hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ, và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn, ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến. Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm trên mỗi doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ, và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội, nhưng không quá một khóa một năm trên một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo. Bà Trần Thị Tuyết Nhung ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như thế nào? Trả lời, Điều 121 Luật Xây dựng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như sau. Chủ đầu tư có các quyền sau đây. Từ thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình. Đàm phán ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình, theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau. Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng. Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát. Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình. Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình. Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, xa thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra. Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 388/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh Ủy ban Nhân dân các xã phường về bố trí trụ sở, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động mô hình chính quyền địa phương mới và việc quản lý sử dụng khai thác trụ sở vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Trung ương và địa phương để sắp xếp bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt không gián đoạn, xử lý tài sản vô dư theo quy định, tránh thất thoát lãng phí tài sản, không bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp sau khi đã thực hiện sắp xếp điều hòa tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng còn thiếu tài sản hoặc tài sản hiện có không đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thì thực hiện mua sắm bổ sung theo tiêu chuẩn định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành, thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cũ để bảo đảm cơ sở vật chất cho việc thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên bảo đảm trụ sở, máy móc, thiết bị, đường truyền và các tài sản khác cho các trung tâm phục vụ hành chính công để đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để gián đoạn. Đồng thời lưu ý cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ, tránh bị mối mọt, ẩm mốc, làm ảnh hưởng chất lượng hồ sơ, tài liệu, nhà ở công vụ, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động phải di chuyển địa điểm làm việc về trung tâm hành chính mới. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm bố trí nhân sự trực bảo vệ quản lý các tài sản vô dư, cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc và các tài sản khác theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan thực hiện rà soát kế hoạch xử lý trụ sở tài sản vô dư của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cũ để tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch xử lý trụ sở tài sản vô dư của tỉnh Gia Lai mới, đảm bảo sống rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trên cơ sở đó, triển khai quyết liệt có hiệu quả theo kế hoạch, không để thất thoát xuống cấp lãng phí tài sản. Đối với xe ô tô trang bị cho đơn vị hành chính cấp xã mới, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung cho từng xã phường theo quy định. Trường hợp các xã phường mới chưa được bố trí xe, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh hoặc mua sắm mới trong trường hợp cấp thiết để trang bị cho đơn vị hành chính cấp xã mới để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe nội dung công văn số 388-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường về bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động mô hình chính quyền địa phương mới và việc quản lý sử dụng khai thác trụ sở vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.